Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 7 dương lịch, mùa an cư năm Giáp Thân tại tỉnh Sa Ngọc Phương. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Hôm trước là chúng ta học cái phẩm thứ hai về phẩm thuyết pháp. Trong cái phẩm này á, cái trọng tâm của phẩm này là đại chúng để ý Đức Phật dạy về cái bằng thật tướng vô tướng. Cái trọng tâm của phẩm này là cái chỗ thật tướng vô tướng. Thật tướng của các pháp là vô tướng, vô tướng bất tướng. Cái thật tướng của các pháp là tướng vô, nghĩa là phải thường quán niệm tư duy rằng giảng pháp nó không có cái tánh chân thật, cái tướng chân thật. Tánh tướng của vạn pháp không có thật, nên gọi là vô tướng. Tư duy cái đó là coi nghe đơn giản vậy chứ mà khó đó. Mình không có dụng công mà tư duy mà thiền định mà quán á, quán chiếu á, là khó mà thấy được cái đó. Muốn thấy được cái đó phải để ý là hiện tượng vạn pháp là trùng trùng duyên khởi, chứ nó không có mà mấy là đơn điệu như là một cái nhân, một cái duyên, gọi là nhân duyên, mà một nhân rồi một duyên thì nó thành ra một cái sự vật gì đó, không phải vậy. Mà trùng trùng duyên khởi, ví dụ như một cái bông hoa kèn này, mình nhìn nó như vậy đó chứ mà nói cái nhân duyên á, mà phân cái nguồn gốc ra để lấy cái nhân nào, cái duyên nào để mà nó có ra cái hoa kèn này, không bao giờ phân ra được. Vì vậy cho nên là cái nhân duyên trùng trùng duyên khởi, và tìm cho cung tận ra không hề có cái nào là cái nhân đầu tiên của cái hoa này để nó tự sinh ra nó, mà do có pháp này mà pháp kia sanh, do có pháp kia sanh mà pháp này sanh, do cái này có mặt mà cái kia có mặt, cái này có mặt mà cái kia không có mặt thì không có cái này. Đại để là nó phải tương quan tương duyên nhau mà nó sanh. Thế thì tìm ra một cái tích liệu của cái nào nó sinh ra một cái nào là không bao giờ có. Vì vậy mà tư duy quán chiếu cho kỹ rồi là cái thật tướng của vạn pháp là không có gì, gọi là vô tướng. Vô tướng tức là không có gì. Cái đó thì là chỉ có người đạo sĩ, đệ tử Phật mới cần học cái đó. Chứ còn nói xin lỗi chứ như người thế gian á, nghe qua thì không biết nói cái gì, nói để làm chi. Mà nếu như trong cái giới tu sĩ của chúng ta mà không có quyết tâm đi con đường Bồ Đề vô lượng chánh biến tri giác của con đường giác ngộ của Phật á, thì nghe cũng không biết nói để làm chi. Nghe biết như vậy là để cho thấy rõ rằng là từ hữu tình chúng sanh là động vật, là con người, mà con người là cao cấp trong cái loài động vật. Còn vô tình nó là vạn pháp, vô tình chúng sanh là vạn pháp, núi sông đất liền trời căn mây nước có cây hoa lá, những cái loài vô tri vô giác, tức là những cái loài thực vật và khoáng vật đều là không có thật. Thấy để mà nhận định cái chân lý đó, tìm hiểu cái không có thật của nó để làm gì? Để biết là rằng là nó rất là huyễn, nó như huyễn vậy, nó rất là mộng, nó như cảnh của mộng vậy, nó là bào, nó như bọt nước nổi đồ gền vậy, nó là ảnh, nó như bóng ở dưới nước, thì hình tượng ở trong gương vậy, nó như điện chớp của những lúc sắp mưa, nó rất là mong manh, chớp nhoáng, không có tồn tại lâu dài. Tìm hiểu cái nguyên nhân, cái thực tướng của vạn pháp là quyển, là mộng, là bào, là ảnh, là như lỗ như điện vậy, để cho con người đừng có đam mê, đừng có tham đắm, để buông bỏ nó đi, để nhìn nó là nó, mà nó không phải là mình. Còn nó là của mình, tức là mình chấp ngã và chấp ngã sở, thì nó sinh ra cái đau khổ triền miên đời này sang đời khác. Vì vậy mà Đức Phật dạy phải nhìn trên được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô, là không có gì, để mà buông bỏ, để mà xả ra, để mà đừng có chấp cái bản ngã, đừng chấp cái sở hữu của ngã, đừng chấp có tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, để cho nó con người nó có cái an lạc, cái nhẹ nhàng, cái thanh thoát. Mà cái an lạc, cái thanh thoát, cái nhẹ nhàng đó đạo Phật gọi đó là chứng được niết bàn đó. Ngày nào mà mình chưa có thanh thoát, mình chưa có an lạc, mình chưa có nhẹ nhàng, mình còn nhiều cái buồn bực, cái thương ghét, cái phải quấy, cái hơn thua đó, tức là mình không có niết bàn. Người được quả vô thượng, đến biến thị giác là người giác ngộ chân lý, giác ngộ cái thực tướng của vạn pháp là không có gì. Và từ đó mà con người có được cái sự an lạc, sự thanh thoát, gọi đó là niết bàn, tức là có bồ đề niết bàn. Cái trọng tâm là ở chỗ đó. À, bây giờ tiếp tục cái đoạn này là coi như cái đoạn kết đi của cái phẩm xuất pháp này. Hôm trước thì khi mà gần kết thúc đó thì là hoa trời, hương trời, các thứ thiên y của trời, chuỗi ngọc trời vô giá từ trên không gian uyển chuyển rơi xuống cúng dường Phật Bồ Tát và thánh văn đại chúng, bếp trời, chén bát trời, hương vị thức ăn trời dồi dào đầy ắp. Tràng phan bảo cái trời, nhạc cụ nhạc công sẵn bài đầy đủ, diễn tấu ca ngâm tán dương Đức Phật. Rồi cõi Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới cũng đều có sự cúng dường tán dương công đức Phật như vậy. Thì cái này tôi nhớ từng rồi là tôi có nói cái bài cúng hoa và cúng hương của Trần Nhân Tôn. Hoa này là nó phát xuất, nó nở từ nơi cái hoa tâm mà nó có như vậy. Cái người vui thì nhìn đâu cũng là hoa, nhìn đâu cũng là nhạc, nhìn đâu cũng là thấy nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng, giống như là ăn được những cách ăn mà cao lương mỹ vị thượng vị vậy. Rồi thấy cái gì nó cũng bằng lòng, nó cũng vui vẻ. Ở đây người ta dùng tất cả những cái của trời đó, tức là cái tánh thiên nhiên trong một cái khung cảnh bình thường thiên nhiên vậy mà mình cảm nhận, mình thấy nó vui vẻ, nó đẹp đẽ, nó nhẹ nhàng, gọi đó là thiên y, thiên hoa. Đó là nó phát xuất từ cái lòng tươi mát, nhẹ nhàng, thanh thoát của con người. Mà người ta diễn tả ra là vậy, kinh điển nói như vậy. Lúc bấy giờ trong hàng đại chúng có 12,000 đại Bồ Tát được vô lượng nghĩa tam muội. Vô lượng nghĩa tam muội, chữ tam muội là tôi nhắc lại, chữ tam muội tức là chánh định. Chánh định mà kinh điển người ta gọi là chánh định hay là chánh thọ. mà cái nghĩa chánh thọ thì người ta cắt nghĩa rất là dễ hiểu. Chánh thọ là gì? Là chánh thọ, mất thọ nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Chánh thọ là ta không thọ bất cứ một thứ thọ nào. Đã để là thiên hình vạn trạng, thế muôn hồng nghìn tía, mà cái người mà người ta có cái tính định là chánh thọ, ta không có đam mê cái nào hết. Thí dụ như trong cái bình hoa này nó là năm cái thứ hoa, thì có thể có năm cái thứ ưa thích tùy theo từng người, tùy theo tâm tánh của mình mà mình ưa thích thứ hoa nào. Năm người, năm hạng người ưa thích năm thứ hoa, thì mỗi người thọ một thứ hoa. Mà một người mà thấy năm thứ hoa đều thích hết, thế thì người đó thọ năm cái thọ. Còn như cái người mà nhìn cái bình hoa này vẫn thấy nó đẹp, đẹp thì thưởng thức cái đẹp, nhưng mà không có đam mê, không có gọi là cái nào thích mà để cần bảo thủ. Thế thì là cái người mà có tính định hay là tính thọ đó, là người ta bất thọ với thiết thọ là vậy đó. Nghĩa là nhìn qua đẹp vẫn có thấy qua đẹp, biết đó là đẹp, nhưng mà không có đam mê, không có cần thiết là tôi muốn cái nào, tôi thích cái nào, tôi cần cái nào. Thế thì người như vậy thì gọi là bất thọ với thiết thọ, chứ không phải là cần dẹp cái bình hoa dục, không cần. Bình hoa có đó, nhưng mà ta vẫn biết nó là đẹp. Nếu có bình hoa, trời mây non nước cỏ cây hoa lá vẫn cứ trời mây non nước đó, người ta vẫn thọ dụng hết, nhưng mà ta không có lưu luyến, không có đam mê, không có bảo thủ, không có đem cái muốn đem cái nào để làm của mình. Thành ra tôi nhớ một cái câu của Thử Hòa Điệu Sống của Võ Đình Cường nói. Võ Đình Cường là một nhà văn thôi, mà nói một câu mà tôi thấy là nó hữu lý, là tôi nhớ cho tới năm nay là 40-50 năm. Bao nhiêu triết lý đồ sổ cao siêu của đạo Phật chỉ nhằm một mục đích đánh đổ cái quan niệm về của ở trong não mọi người. Võ Đình Cường viết trong Thử Hòa Điệu Sống từ đầu còn mấy mươi năm trước rồi. Năm nay anh tái bản lần thứ ba thứ tư gì rồi thì tôi cái nào mà mình có cái quan niệm là của mình đó, mà của tôi, của tôi ta là ngã, mà của tôi, của ta là ngã sở hữu. Ngã sở hữu tức là chấp pháp, tôi ta là chấp ngã, còn chấp ngã, còn chấp pháp thì còn cái nguyên nhân để đau khổ dài dài. Vì vậy mà phải học, phải quán chiếu, phải tư duy. Cái kinh này gọi là tôn vô quá thượng, không còn kinh nào cao hơn. Là tại vì người ta dạy cái người hành giả, cái người học giả này nè, tư duy nhận thức cho được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, là không có gì. Mà không có gì thì nó không còn cái nguyên nhân nào để nó sinh ra phiền não, ưu bi, khổ sở nữa. Vì vậy mà gọi nó là cao quý, không còn cái nào cao quý hơn là vậy đó. Tại nên là có Bồ Tát được là cái vô lượng nghĩa tam muội, nghĩa là được một cái thứ thiền định, một thứ tam muội vô lượng nghĩa. Bởi vì không có cái nghĩa gì để nói trúng một nghĩa hết trơn. Các pháp là quyển rồi thì nói cái gì cũng không trúng, mà muốn nói cái gì cũng nói được, mà không có cái gì mà thật trúng với cái nghĩa của nó. Nhưng mà nếu mà muốn dùng phương tiện thì muốn nói nó là cái gì Bồ Tát cũng đều nói được hết, vô lượng nghĩa tam muội. Thí dụ cái hoa này, người thường thì là kêu cái tên hoa gì đó, chứ kêu tật họ gọi là tật, họ không chịu đó. Chứ còn là vô lượng nghĩa tam muội thì nói cái này là cái hoa kèn cũng có sao. Mà muốn nói hoa quệ, nó cũng là hoa quệ đấy. Nếu có chúng sanh khác là cái này hoa tulip, tulip đấy, nó là hoa tulip. Nói cái này là cái hoa là ri ti ti, thì nó cũng là ri ti ti. Nhưng mà Bồ Tát biết rằng tất cả những cái đó, ngồi và nói từ đây cho tới cái ngày cái người nói nó rụt xương chết, không bao giờ trúng cái hoa này. Nhưng mà trúng hết là đối với cái người mà muốn gọi, muốn kêu, Bồ Tát không cần cãi. Nếu có chúng sanh nào đó nói cái hoa này là cái hoa kèn, thì Bồ Tát cũng nói cái hoa kèn này đẹp đó con, đẹp đó em, nhưng mà đều coi vậy chứ cái hoa càng này nó đẹp vậy chứ vài bữa nó không có bền đâu. Từ cái hoa càng nó bền vậy cho nên bản thân nè, anh nè, em nè, thầy nè, trò nè của ta đây cũng vậy, bây giờ này còn tươi tắn đẹp đẽ vậy chứ còn theo năm tháng thì không có bảo đảm được bao nhiêu ngày rồi nó cũng tàn héo như cái hoa càng hay là cái hoa ti này vậy. Đấy, Bồ Tát nói vậy đó, vô lượng nghĩa tâm bụi là vậy đó, muốn nói cái gì cũng được. Không có nói trúng được. Vì nó là quyển là ảo thì làm sao nói trúng được. Bảy cái sắc cầu vồng, cái móng trời mà ngồi đó mà cải màu sắc, màu gì làm ra màu đỏ, màu gì làm ra màu xanh, màu gì làm ra màu nước biển, màu gì màu làm ra màu vàng lợt, vàng đậm, xanh lợt xanh đậm ở trong cái móng trời, ngồi đó mà cải thì cứ ngồi nói hoài, nói vô lượng màu. Mà thật sự đối với người trí ta biết rằng là anh nói tới chết thôi chứ không bao giờ anh nói trúng cái màu đó là cái màu gì và lấy cái nước gì, cái phấn gì để làm ra cái màu đó. Vì sao vậy? Vì nó là quyển kia mà. Đấy, thành ra ta được vô lượng nghĩa tâm muội rồi, là ngôn từ vô tận, gọi là vô lượng nghĩa tâm muội. Vô tận nói rất dữ, mà đối với Bồ Tát là thật ra không có nói gì. Một vạn bốn ngàn đại Bồ Tát được vô lượng vô số Đà La Ni Môn, có khả năng truyền bá pháp luân bất thối của tất cả ba đời chư Phật. Đà La Ni Môn dịch là tổng trì, cái môn tổng trì Đà La Ni Môn là các vị đó người ta có một cái sức là trí tuệ mà người ta giữ gìn cái tín niệm, cái tín định của người ta, thành ra ta có một cái sức nghĩa là vận dụng văn tự ngôn ngữ vô cùng vô tận mà nói ra không có sai với chánh pháp. Tại đây gọi là Đà La Ni Môn có khả năng truyền bá pháp luân bất thối, nói cách nào cũng không có sai lệch chánh pháp. Còn có những người học thiên ngôn vạn ngữ, học rất nhiều bằng cấp, học vị văn bằng học vị rất cao mà nói vài câu là sai chánh pháp thì không gọi là được cái tổng trì Đà La Ni, không được gọi là Đà La Ni Môn. Mà cái người mà là đạt tới cái chỗ người ta nắm được cái căn bản của Phật giáo, của chánh pháp rồi, mà căn bản là cái kinh này đó, cái này là căn bản đó. Cho nên sau này ta sẽ học tới cái bài mà 10 cái điều công đức của cái bản thứ ba đó, của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này, ta sẽ thấy rất là ngộ nghĩnh, ngôn ngữ văn tự rất là ngộ nghĩnh, người thường nghe không có biết đâu. Mà thật sự có người nghe học đạo cỡ chừng một vài chục năm thì không biết đạo đành, mà có người học 100 năm cũng không biết được cái đó. Là vì không nắm được cái tổng trì, cái môn tổng trì này đó, thì nói nó không có trúng. Nói không trúng thì nói bao nhiêu cũng không trúng. Cũng như ngồi mà nói cái màu sắc của cái móng trời mà không biết nó là quyển thì ngồi mà nói hoài từ 5 tuổi cho tới nói tới 100 tuổi cũng không bao giờ trúng. Cứ tìm ra nó là cái móng đó là do cái chất nước gì, là do cái bột gì, do cái phấn gì, là nó có ra, là nó kết cấu kiểu nào, nó sắp lớp cái nào trước, cái nào sau, cái nào đem tới trước, nào đem tới sau, để là ghép thành cái bảy sắc cầu vồng như vậy. Ngồi đó nói là sẽ nói trúng được. Thành ra là từ 5 tuổi cho tới 100 tuổi nói cũng vẫn không trúng. Bao nhiêu văn bằng, bao nhiêu học vị mà nó không nắm được cái tôn chỉ, cái mục đích đó, cái tổng trì Đà La Ni này thì nói sự vật hiện tượng này nói cũng không bao giờ trúng. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư có nói một cái bài mà rất là thâm thúy: Ngô Tảo Niên Lai Tích Học Vấn, Việt Tằng Thảo Sớ Tầm Kinh Luận, phân biệt danh tướng bất tri hư, khước bị Như Lai khổ ha trách, Sổ tha tân bảo hữu hà ích, nhập hải quán xa đồ tự bì, tùng lai tấn đấng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Tôi dịch là: tôi vốn đã mang danh nghe nhiều học rộng, đã từng dịch kinh giảng luận bấy lâu nay, phân biệt danh ngôn nghĩa lý chữa có tinh tường, Như Lai quả chỉ là người đếm bạc, vào kho bạc đếm không công vô ích, các biển mênh mông đếm tính số để mà chi. Phân biệt hiểu biết xương lắm học vị có ra gì, lặng nhặn mãi chỉ là người khách phong trần, nổi trôi theo dòng năm tháng. Cái đó hiểu biết xương không có tư duy, không có quán chiếu thì là văn bằng học vị không có ra gì. Giống như là người vào biển mà đếm cát thì là làm sao mà đếm được. Hiểu biết xuông, không có hiểu cái thực nghĩa của chánh pháp thì giống như là người đếm cát không bao giờ đếm hết được. Giống như người giàu kho bạc mà đếm bạc mà rốt cuộc rồi ra cái tay không, không có được hưởng cái gì của bạc. Thành ra học vị cao mà hiểu biết xuông thì không có nhờ được cái gì của chánh pháp. Cho nên là cái sức mà tổng trì Đà La Ni này là cái sức tổng trì này đó là có khả năng truyền bá pháp luân bất thối của tất cả ba đời chư Phật. Các tỳ kheo nói: ơ Bà Tát, ơ Bà Di Thiên Long, Giả Sa Càn Phát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẳng Na La, Ma Hầu La Già, Đại Chuyển Luân Vương, Tiểu Chuyển Luân Vương, Kim Ngân Đồng Ngân Thiết Ngân Luân Vương, Quốc Vương Vương Tử, Thần Dân Sĩ Tử, Trưởng Giả Các Quyến Thuộc, những thành phần có mặt nghe pháp, nghe Phật thuyết kinh vô lượng nghĩa này, có người đắc pháp noãn, có người đắc pháp nhẫn đánh, có người đắc pháp nhẫn, có người đắc pháp thế đệ nhất. Cái pháp noãn nhẫn thế đệ nhất á là cái pháp này là khi mà vượt qua ba cái địa vị tư lương gia hạnh vị rồi đó thì được bốn cái pháp này. Được bốn cái pháp này là cái người được đệ mãn, coi như là mãn cái đệ nhất A Tăng Kỳ. Theo trong kinh điển ta ước lệ ta chia ra tư lương vị, gia hạnh vị, thông đạt vị. Thì qua ba cái địa vị đó rồi á thì được cái bốn cái pháp này gọi là noãn đảnh dẫn thế đệ nhất. Noãn là cái người này là trên con đường tu tập của người ta là nó có cái khả năng, nó có cái nghị lực đã đi sâu vào trong, đi khá sâu vào trong một phần trong tư duy quán chiếu và cái tâm nó có định đỉnh được từng phần khá sâu, giống như là con gà mà nó ấp trứng mà được là 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày thì cái sức ấm đó nó đã hỗ trợ cho cái trứng gà, nghĩa là trên cái tiến trình để mà lộn, nó lộn ra, nó sinh ra con đó mà, thì nó có cái hiện tượng con cái sinh ra là do có cái hơi ấm nó ấp cả được là phần nửa phần đường, là cỡ 10 ngày hoặc là 15, 17 ngày là trên hai phần đường để đi tới cái con gà nở. Thế thì là cái giai đoạn đó là ta ví cho là giai đoạn noãn, tức là giống như con gà ấp trứng vậy. Noãn rồi cái giai đoạn thứ hai á là đánh là để ví cho cái người, thí dụ như cái người leo núi, mà nếu mà mình đứng ở dưới đất nè thì là mình nhìn một cái khoảng không gian của ruộng của núi thì mình thấy không có được là bao nhiêu, nhưng mà nếu mình lên nửa núi thì là mình thấy được cái khoảng ruộng cánh đồng mênh mông rất là xa. Mà nếu mình lên tới cái đỉnh của núi rồi đó thì mình nhìn tận chân trời, nó cả bao nhiêu chục cây số, cả một bề kính tròn ha, mình có thể thấy bốn phía, mà mỗi phía mình thấy cỡ bao nhiêu chục cây số. Thế thì là để nói lên rằng là mình tu mà càng ngày càng lên á, thì giống như là cái người leo núi vậy, mỗi ngày mới lên, mà lên là thì nhìn thấy xa, thì ở đây lên á thì là mỗi ngày mới lên á thì là mình nhận thức chân lý nó rộng hơn, nó nhiều hơn, giống như người lên núi đó, tôi gọi là đánh. Rồi cái pháp thứ ba tôi gọi là nhẫn. Nhẫn đó là âm hưởng nhẫn, rồi vô sanh pháp nhẫn, sanh nhẫn, pháp nhẫn, âm hưởng nhẫn, rồi vô sanh pháp nhẫn. Mà cái âm hưởng nhẫn là cái thấp nhất. Thí dụ như trong cái lớp này 100 người, mà có người nghe kinh Đại Thừa này, Vô Lượng Nghĩa này, nghe tiếp thu tốt, thấy nhẹ nhàng, thấy khoan khoái, và mình có ứng dụng được từng phần, mình thấy có an lạc, tiến bộ thật sự do nghe kinh. Còn có người nghe không nhầm gì hết, nghe mà không có ứng dụng được cái gì hết, thì có thể nói là không hiểu gì hết. Thế thì cái người không hiểu gì hết tức là chưa được cái pháp nhẫn. Mà cái người nghe kinh Đại Thừa, có nghe, có hiểu, có tin, có hành, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, thế thì là coi như là nhẫn rồi đó, âm hưởng nhẫn rồi đó. Âm hưởng nhẫn tức là nghe cái ngôn ngữ, cái văn tự của sự diễn đạt kinh điển mà mình nghe mình hiểu được. Chứ nhẫn có nghĩa là tiếp nhận mà nó không có dội ngược ra. Giống như là cái người đói bụng mà sức khỏe tốt, cầm tới chén cơm, cái tô đồ ăn là thấy là muốn ăn, mà ăn là ngon. Còn cái người mà không có sức khỏe tốt, mà bệnh hoạn, mà không, nó không đói ha, mà thành ra là thấy cái tô đồ ăn nó đối với cái người mà mạnh khỏe, ăn ngon, đói bụng, thèm, thơm thức, thèm á, thì cái người kia là thấy cái tô đó nhận được, không ăn được. Là vì người đó bệnh rồi, trong người có bệnh, người ta thơm mà mình lại hôi, chịu không nổi. Người ta thấy ăn ngon hết sức, mà mình thì ép ăn hay là nhận được, thế là người đó bệnh rồi. Thế thì là cái pháp nhẫn đây đó là để diễn đạt lên cái tâm trạng của những cái người học nghe chánh pháp, hành chánh pháp, nghe mà nó tiếp thu tốt là người đó có được âm hưởng nhẫn rồi. Rồi âm hưởng nhẫn, từ cái âm hưởng nhẫn đó mà nó đạt tới cái trình độ vô sanh pháp nhẫn thì lại còn tuyệt diệu hơn nhiều. Vô sanh pháp nhẫn là bình nhất, lúc nào người ta nhìn núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này, người ta thấy nó sanh thật sự là có sanh đó, mà không hề có thật sanh. Mà lúc nào đó ta nhìn thấy sự vật hiện tượng việc đó, nhưng mà ta thấy cũng không thật việc. Ta thấy bao nhiêu đứa trẻ sanh đó, mà ta cũng nói nó là không có thật sanh. Ta thấy bao nhiêu người chết đó, mà ta cũng nói đó là cũng không có thật việc. Sự sanh việc này cũng như cái móng trời vậy, lúc nào đó đủ nhân viên hòa hợp lại, cái móng trời bãi sắc cầu dòng sanh ra, và hết cái ánh nắng đó, hết cái hơi nước đó, hết cái coi oi bức của cái khí trời đó, thì bảy sắc cầu vồng của cái món đó nó tan mà không ai biết nó đi đâu. Vì vậy cho nên việc cái việc đó sự thật là không có việc mất mà vẫn không thấy còn, không thấy còn mà không phải là mất. Trong lúc nó sanh ra thì có đó nhưng mà không phải thật sanh, không phải thật sanh mà vẫn có cái món. Thế thì là người ta hiểu cái thực tướng của vạn pháp là duyên sanh như quyển như vậy đó, thì cái người đó là ta gọi là được vô sanh pháp nhẫn. Cho nên chúng ta là phải tu là phải đi lần lên nè, chứ còn mình dẫm trên một chỗ là không được. Nói đánh nhẫn, cái thứ tư là thế đệ nhất. Thế đệ nhất là tới bậc A-la-hớn rồi đó. A-la-hớn là gọi là thế đệ nhất. Tại sao gọi là thế đệ nhất? Là vì cái người này ta ra khỏi tam giới rồi. Những cái dục vọng của thế gian, đam mê, quý trọng, người ta hoàn toàn không cần dùng nữa. Ta không còn tham muốn, không còn đeo đẳng, không còn là tạo lập xây dựng cho mình nữa. Có chừng nào mình làm nó hợp thời, nó hợp cơ. Chứ tôi nói thật ha, mà nói thật thì nghe nó kỳ. Chứ mà các vị ngày nay đây nè, không có người nào làm trúng tổ hết á. Không có người nào làm trúng tổ mình đăng quang hết.
Cho nên bây giờ mà độ tiếp chúng độ tăng nó cực muốn chết, phải cất nhà. Nên là tôi nghe nói sắp cất cái sửa cái nhà lại. Chứ còn mà như tổ Minh Đăng Quang hồi đó, y như Phật hồi xưa, cứ ai muốn tu là cứ độ cho, dạy cho, giới như thế, định như thế, tuệ như thế, giải thoát như thế, kiến như thế, cứ dạy vậy tu thầy trò đi xin ăn. Không có cất nhà mà không có chứa đựng mà không có gì hết. Tìm chùa, tìm miếu mà ở đậu mà ngủ đêm, tìm gốc cây mát mà thọ thực rồi đi. Chỉ có cái cách đó mới có được bồ đề niết bàn thôi. Chứ còn cái ngã thì cái ngã sở hữu nó nặng nề vô cùng mà làm sao được. Chưa kể là những cái ông mà gọi là thiền sư mà 10 cảnh thiền viện rồi 20 cảnh thiền viện từ trong nước ngoài nước, trời ơi, ở đó mà nói chuyện thiền, thiền ba cái xi măng, ba cái cốc sắt, ba cái đá cát rồi mà chết cuộc đời ở đó mà thiền cái gì. Cho nên là nói tới cái này là tôi không có vui gì với cái đạo Phật của Phật giáo của chúng ta, nói chung là Phật giáo thế giới dần dần ồ ạt vậy đó. Thế mà cái mà Đức Phật muốn ban tặng cho người đệ tử Phật không có mấy người được thọ dụng. Muốn thọ dụng được phải đi theo được con đường của Phật Thích Ca. Mà con đường của Phật Thích Ca đấy là cái đường của tổ mình đang qua được. Tôi nói thẳng thừng như thế, tôi không có nói khác được. Hồi xưa người ta đâu có ngồi ghế đẹp, ngồi dưới đất không. Nhưng mà nếu mà có ghế đẹp mà mời mà ngồi mà không ngồi thì cái đó là cũng là một cái hình thức hơi khó khăn. Nếu mà mình tới đâu đó, chỗ nào đó có mời gì đó thì mình cũng ngồi thì kệ, nhưng mà mình không có coi cái ghế nào là quý hơn cái ghế nào. Cái ghế bằng sắt, bằng cẩm lai, mình ngồi y như là cái đôn như khúc cây mà cắt tề ngang vậy, thì cái ngồi đó cũng không có sao hết. Rồi còn cái ăn cái ở thì bỏ đi cái ngã sở hữu, chỉ có con đường duy nhất là con đường đó. Thành ra thấy được cái thực tướng của giải pháp tướng vô rồi thì mới đi làm con đường đó được. Chứ mà thấy về vạn pháp mà còn có ghế này là bằng tắc, cái này là bằng lim, này là bằng gu, này là bằng cẩm lai, còn cây kia là bằng cây gòn, là bằng cây tràm vân vân, tức là mình còn phân biệt giàu nghèo, tốt xấu sang hèn, là không thấy được cái thực tướng của giải pháp là vô. Không thấy được cái thực tướng của pháp là của vạn pháp là mông, là quyến, là bào, là ảnh, là lô, là điện. Cho nên còn khổ dài dài thôi. Thành ra cái những người mà cái người thấy đệ nhất là người A La Hán. Cái quả là hết là thấy đệ nhất. Là vì người ta vượt ra tam giới, người ta tất cả những cái tham muốn của thế gian hoàn toàn ta không tham muốn. Mà muốn không tham muốn nó biểu lộ là cái gì? Nó biểu lộ là cái mà chỉ có nhất bát thiên gia phạn, cô thân dạng lý du, không hề có một cái gì để mất. Đại nó mới ra khỏi cõi dục được chứ. Còn mình sợ mất tùm lum mà. Hở ra là sợ mất, mà mất một cái là rủa, là chửi, là đi lập biên bản. Đó thì rõ ràng là mình không có ra khỏi tâm giới rồi chứ gì nữa. Không ra khỏi dục giới. Mà không ra khỏi dục giới là gì đâu? Là vì mình đam mê sắc giới, tức là tài sản vật chất sở hữu. Vì vậy cho nên mất một cái là phải lập biên bản, phải nhờ luật pháp can thiệp rồi phải đưa ra tòa, phải truy tố, phải chưa? Đấy, thế thì là mình là bảo thủ cái vật chất, là mình là người còn mắc kẹt sắc giới nó hành quanh mình. Sắc giới hành quanh được là tại vì là mình cái dục vọng của mình còn, mình cần dùng, mình thèm thuồng, mình mong muốn nó. Đấy, thế là có dục có sắc là cái người A-la-hán mới ra được. Mà A-la-hán ra được là cái người đó phải là nhất bát thiên gia phạn, cô thân giác lý du. Rồi vua sắc giới là gì? Là cái người A-la-hán người ta học rất là kỹ. Người ta đã học thế nào thân kiến. Bởi vì thân kiến là kiến hoặc mà. Thì muốn tu cái bước đầu tiên là tu tứ niệm xứ quán, tu tứ diệu đế là phải học kiến hoặc tư hoặc. Thân kiến về bản thân, cái gì sinh ra rồi chết về đâu, nó thành cái gì, có vỗ tổ hoài không, tổ có lên bàn thờ ngồi không, đại để như thế. Ta học rành lắm. Thành ra cái thân kiến chấp về cái bản thân, cái bản ngã này người ta học kỹ rồi. Biên kiến là chết rồi còn vĩnh viễn để thờ cúng lại, để đền ơn tái hiếu, hay là chết rồi vĩnh viễn mất, lấy cái nào? Thế thì cái vấn đề biên kiến đó người ta học cũng rất là kỹ. Vấn đề tà kiến của xã hội, lại lục thần này, thánh nọ, núi này, điện kia, có nên làm vậy không? Và những cái thứ gọi là thần thánh đó, nó có giúp đỡ được gì cho mình không? Và mình có nên cúng kính lại lục nó để nhờ nó giúp đỡ gì cho mình không? Ta học cũng rất là kỹ. Thế để ta làm xa lìa được cái tà kiến. Rồi còn cái ý kiến mà bảo thủ tu tập như thế nào, Đức Phật cũng dạy rõ hết. Tu khổ hạnh có lợi gì không? Mà nếu không khổ hạnh mà ăn chơi phóng túng có hại gì không, hại kiểu nào? Thế thì kiến thủ kiến Đức Phật cũng dạy rất là rõ. Rồi giới cấm thủ kiến phải giữ giới như thế nào mới có đem lại sự giải thoát giác ngộ thật sự. Còn giữ giới như thế nào chỉ là một cái thứ ngu si, không đem lại kết quả gì. Thế thì năm cái món đó ta gọi là kiến hoặc, là cái người A Lớn ta học rõ rồi. Rồi tư hoặc, tham sân si mạng nghi, cái hoặc nặng nề mà làm cho chúng sanh còn ở trong tam giới là tư hoặc. Thế thì là cái người đó, người A La Hán ta cũng học kỹ càng. Nói tóm lại là cái người A La Hán là cái người mà ra khỏi tam giới, không còn bị kẹt bất cứ một lý do, một duyên cớ nào trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Vì vậy cho nên cái người A La Hán á, vấn đề sống chết của người A La Hán người ta coi như là qua đốm giữa hư không. Ta thấy rõ cái vấn đề sanh không thật sanh, cho nên việc không có thật việc. Người ta do vậy mà người A La Hán được gọi là cái người thế đệ nhất. Thế đệ nhất nghĩa là cái người này vẫn là con người, mà con người này nó vượt ra sanh tử. Ta cởi trên những cái đợt sống sanh tử mà vui đùa trên những đợt sống sanh tử đó, khác hơn người phàm phu. Vừa tử một cái là vô cùng mất mát, là tổn thất lớn lao, hư. Còn cái người mà A La Hán người ta không có vậy, ta không có thấy mất mát cái gì đó. Sinh lão bệnh tử là một chân lý tất yếu tất nhiên, mà sinh đã không thật sinh thì tử cũng không có thật mất. Cho nên ta gọi là người A La Hán là cái người thế đệ nhất, đó là đạt tới cái đỉnh cao nhất của cái đệ nhất A Tăng Kỳ. Thế thì bốn cái pháp tu này nói đánh nhận thế đệ nhất là đạt tới cái phần tự A La Hán, giống như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, vân vân, những người đại đệ tử Phật đó, là ta đạt tới trình độ đó. Còn có người thì đắc quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là cái quả thấp nhất á. Tu Đà Hoàng thì đoạn trừ được kiến hoặc là đắc quả Tu Đà Hoàng. Nó có cái tiêu chuẩn rõ ràng: làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Anh đoạn trừ được là kiến hoặc thì anh được quả Tu Đà Hoàng thôi, khỏi cần hỏi ai, khỏi cần Phật nói. Cứ dựa vào thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, anh không còn phải không? Rồi đấy, anh có một cái sự an lạc ngang bằng với cái địa vị an vui đó. Mà ngang bằng đó thì Đạo Phật gọi đó là quả Tu Đà Hoàng, đó gọi là nhập lưu. Nhập lưu tức là đã được giữ vào trong cái hàng ngũ của những cái người mà gọi là thánh vị. Đó gọi là nhập lưu, cũng gọi là giữ lưu. Có người thì đắc quả Tư Đà Hàm, có người thì được A Na Hàm, có người thì được quả lớn, có người đắc quả Bích Chi Bậc. Bích Chi Bậc là cái quả cao tột của cái hạng người mà tu giáo lý trung thừa, là cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Còn có đắc ưu việt hơn là đắc Bồ Tát Vô Sanh Nhẫn Vị. Chỗ này chắc là nhảy sót rồi, câu văn đó lũng cũng sót. Tức là có người là đắc cái quả mà cao hơn đó, là cái Bồ Tát Vô Sanh Nhẫn, Vô Sanh Nhẫn Vị. Lại có Bồ Tát đắc một Đà La Ni, có vị đắc hai, có vị đắc 3, 4, 5 cho tới vô số A Tăng Kỳ Đà La Ni. Những vị như vậy đều có khả năng tùy thuận chuyển pháp luân bất thối trong vô lượng chúng sanh. Này trong pháp hội này, vô lượng chúng sanh phát tâm A Nậu Đà La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thế là tới đây là hết cái phẩm 2 đấy. Rồi hôm nay tôi có nhất tiếp là cái phần tịch chỉ nữa nè. Tịch chỉ tức là coi như là đúc kết tóm yếu lại những cái điều mà mình cần nhớ, và nói rõ những cái điều mà nó chưa được rõ lắm ở trong kinh văn, để cho cái người đọc nắm những cái điểm then chốt để dễ nhớ, để mà hiểu, để mà ứng dụng, để mà hành. Gọi đó là phần tịch chỉ. Cái phần này là cái phần là tôi biết à, chứ nó không còn là kinh văn nữa nha. Nói về thừa, kinh điển giáo lý của Đạo Phật có thể phân chia để nói ngũ thừa, tam thừa, nhất thừa. Đây nói về chữ thừa đó, bởi vì đây là cái kinh này là kinh đại thừa vô lượng nghĩa. Thế vì là mình muốn biết, muốn nói cho người ta hiểu đại thừa vô lượng nghĩa là gì, là trước hết mình phải nói chữ thừa cái đã. À, tôi nói cái này là tôi nói cho những vị nào mà nếu mà muốn làm thầy giáo sau này thì mình viết giáo án cho học trò mình đó bạn. Viết giáo án cho học trò là phải là một nghệ thuật, có thể nói là phải là có năng khiếu về sư phạm, mà là một nghệ thuật viết văn cộng với một cái sự hiểu biết tổng quát mà không còn có thể gọi là sai sót thì mình viết giáo án mới là tốt. Chứ giáo án không dễ viết, gọi là giáo trình thì nghe nó quay vậy, chứ giáo trình viết hàm mà làm sáng cấu giỏi thì là viết dễ hiểu, người ta đọc người ta hiểu hay. Còn bằng không á thì cứ viết tùm lum tà la lan tràn đó, rồi ai dạy được thì dạy, học được thì học, không hiểu là thôi. Ấy thế mà các cái vị giáo sư mà có tên tuổi á, có học vị, có văn bằng là người ta rất sợ cái từ giáo án. Người ta không viết giáo án, viết giáo án là tầm thường đó. Người ta tưởng tượng như là cái đó để dạy cho học trò cấp 1, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Chứ trình độ như ta đây thì không có gọi là giáo án, mà phải gọi là giáo trình, phải gọi là giáo tài, để nghe cho nó dữ dằn. Chứ kỳ thật là giáo án là gì? Tức là những cái bài, những cái phương án, cái cách thức mà mình soạn để mình viết, mình nói sao cho cái người học, cho cái người nghe, cho cái người đọc họ dễ nắm và dễ hiểu, họ dễ thuộc. Đó là cái khả năng nghị lực của người, phải có năng khiếu, phải có tài, bằng không là phải hết sức nỗ lực cố gắng, chứ làm lơ mơ là viết giáo án không có nổi. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là những cái vị mà có cái khả năng mà muốn đi ngành giáo dục á, để ý đó. Thí dụ ở đây mới nói về đại thừa phải không? Cái đại thừa vô lượng nghĩa mà, thì ở đây là do là bắt đầu nè. Cái điều mà cần phải hiểu thừa là gì, thừa là thế nào. Thế thì là nói về thừa, kinh điển có chia ra ngũ thừa, tam thừa và nhất thừa. Và nếu nói ngũ thừa thì bắt đầu từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa là các vị biết rồi. Thanh văn thừa tức là cái giáo lý đứng đế đây. Còn như trung thừa là học giáo lý thập vị nhân duyên của Bích Chi Phật. Còn đại thừa là giáo lý đối tượng tu học của Bồ Tát. Đấy. Thế thì mình giới thiệu cho người ta biết rằng là thừa là vậy. Ngũ thừa nó gồm nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Nhân, thiên, hai thừa này gọi là ngoại phàm, chưa được kết nạp vào hàng thánh vị. À, ngũ thừa Phật giáo. Nhân thừa, thiên thừa, nó gọi là ngoại phàm. Phàm phu mà phàm, thuộc về hạng hạng thấp nhất. Còn Tứ Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là hạng người gọi là dự. A Na Hàm sao? Tứ Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm là hạng người gọi là dự lưu, nhất lai, bất hoạt, được gọi là nội phàm, hạng đối tượng dự bị kết nạp vào thánh vị. Ta đã có chia ra là ngoại phàm và nội phàm. Từ cái quả Tu Đạo Hoàng nó mới được gọi là phàm, nhưng mà nội phàm, phàm phu nhưng mà nội phàm, gọi là những cái hạng dự lưu, nhất lai, bất quần, thì gọi đó là nội phàm, phàm phu mà nội phàm. A lớn quả được tính thức kết nạp vào hàng thánh vị trong tứ thánh. Tứ thánh đó là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Mà quả A La Hán là được tính thức kết nạp vào địa vị thánh ở trong tứ thánh. Cho nên học cái này này, học cái này học kỹ rồi là cái quá trình thành Phật á, tu chứng á, ha, người ta nó hiện ở trước mắt người ta rõ ràng. Tại sao muốn được quả Tu Đà Hoàng phải làm gì, được quả Tu Đà Hàm phải làm gì, A Na Hàm phải làm gì, và mình có được ngang cỡ nào chưa? Dựa vào kiến hoặc tư hoặc, mình thấy rằng mình đoạn được bao nhiêu phần. Thành ra là mình có thể tự nhận định mình là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm hay là A La Hán hay chưa. Chứ không có muốn đòi cái gì được là đòi đâu. Mỗi đêm mỗi bữa chiều tối vậy rên rỉ cầu nguyện cho tôi được sanh về Cực Lạc Tây Phương, tôi được về Bồ Đề vô hưởng Niết Bàn vô thượng. Làm gì mà có được như vậy? Đạo Phật không có cái vụ gian sinh cầu nguyện lại lục vậy thì chờ ở trên mà bố thí xuống là do cúng dường một nã chuối, một cái dưa rồi giúp đỡ cho nó, không có đâu. Đừng làm như vậy mà uổng công vô ích, mà phải nói theo chủ nghĩa xã hội, nói theo chủ nghĩa Mác Lênin là làm theo năng lực, hưởng theo lao động, đoạn trừ phiền não vô minh cỡ nào thì được cái quả vị an lạc ngang cỡ đó. Còn tu hành là chuyển hóa cái tích, cái lượng của phiền não, lượng của phiền não mình chuyển được bao nhiêu cái lượng của nó, 10% chuyển hóa tiêu diệt được 10%, hưởng theo 10% an lạc. Chuyển hóa được 50% thì hưởng 50% an lạc. Chuyển hóa được 90% phiền não vô minh thì mình chỉ còn khổ sở có 10% khổ não mà thôi. Thế thì đó là chuyển hóa từ lượng, mình là chuyển hóa về chất, cho tới mình chuyển hóa hết 100% phiền não vô minh thì nó phát triển một mức nhảy vọt, mình được kết nạp vào tứ thánh mà không còn là phàm phu. Thế thì cũng đó là dựa trên cái chủ nghĩa Mác Lênin đó. Mà học đạo, mà hành đạo, mà tu đạo, mà chứng đạo rồi biết mình là người gì, chứ không cần ai phải cho điểm mình đó. Rất là rõ ràng thế. Chuyển hóa từ lượng làm chuyển hóa về chất, mà cái chất phàm phu nó hết thì ta kết nạp qua đã. Ủa quên không? À, kết nạp qua là thánh vị. À. Cũng như cái người dân manh xảo trá là hạnh kiểm đến nào không tốt, mà bây giờ là tốt rồi thì bây giờ ta cho là bắt đầu là tốt, thì ta kết nạp là đối tượng là đối tượng đảng, rồi đó là Phật tốt, rồi ta kết nạp về là chánh tích, kết nạp vào đảng. Thì đại đệ nó cũng giống như là chủ nghĩa Mác Lê, giống như chủ nghĩa xã hội vậy, rất đúng đắn. Mà cái đó là thật sự là chân lý đó, chứ không có cầu nguyện gì hết. Tu hành mà mấy cái ông nào mà bà đặt mà nói cầu nguyện lại lục dân sinh đó, giống đấy, gạt giống người ta, không có cầu nguyện. Thành ra A La Hán là được kết nạp vào tới thánh rồi đấy, ra khỏi tam giới đấy. A La Hán là ra khỏi tam giới, vượt ngoài sinh tử, bắt đầu từ địa vị này. Người ta hỏi tại sao Xá Lợi Phất, Bồ Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, vân vân, kể cả Bồ Kiền Liên là còn bị cái bọn lõa hình ngoại đạo nó ám sát cơ, mà sao gọi là vượt ngoài sinh tử là sao? À, xin trả lời rằng vượt ngoài sanh tử không có nghĩa là không chết, không có nghĩa là không còn sanh già bệnh chết, mà sanh già bệnh chết là chân lý, là quy luật chung của hữu tình và vô tình chúng sanh. Vượt ra sanh già bệnh chết, vượt ra sanh tử đây có nghĩa là người ta nhận thức được cái chân lý rồi. Phàm là sự vật hữu tình cũng như vô tình ở trong cái thế giới hữu vi pháp thì sẽ có sanh thì có diệt, có hợp thì có tan, có đến thì có đi, có sanh thì có trụ, mà có trụ thì có dị thì có diệt, có sanh thì phải có lão thì có bệnh thì phải có tử, có thành, có sanh thì phải có trụ thì có dị thì có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không, theo cái quá trình tiến triển như thế, đó là chân lý. Vì vậy mà cái người được quả là hắn vẫn cứ chết, mà cái chết đó ta coi như là qua đến sanh giữa hư không, cái sanh người ta vẫn biết là không có thật sanh, và khi qua đến nó diệt, nó trả lại cái bầu hư không thanh tịnh, người ta vẫn biết rằng qua đến kỳ thật ra không hề có diệt. Mà sự sanh thấy có sanh có diệt là cái thấy đó là do cái bệnh loà của con người mà thấy ra qua đến có sanh có diệt, chứ qua đến không có sanh không có diệt, mà do bệnh loa của người nhắm mắt mà thấy qua đến có sanh có diệt. Nhân bằng tuệ nhãn, bằng thật nhãn thì cái hiện tượng giải pháp này sanh diệt là sanh diệt giống như qua sự sanh diệt của qua đến giữa hư không, giống như sự sanh diệt của cái mắm trời bảy sắc cầu vồng vậy. Đó là cái giáo lý của đạo Phật. Người đệ tử Phật chịu thì nghe, mà không chịu thì không nghe, không gọi là đệ tử Phật. Chứ đừng có đặt cái vấn đề chê khen mà mình mừng hay là mình buồn, cái đó là cái khó nghe đấy. Ta đã nói là vượt ngoài tam giới đó, người tu tập thừa này đối tượng giáo lý của họ hành trì là tứ diệu đế. Tứ đế hay tứ diệu đế là giáo lý cơ bản, là nền móng kiên cố nhất để xây dựng các thừa đồ sổ gọi gọi không trên. Vậy mà thừa này chỉ được gọi là tiểu thừa thôi đó, tiểu thừa thôi đó. Mà giáo lý nó là giáo lý căn bản, nền móng. Muốn xây được 5 tầng, 10 tầng, 100 tầng cũng phải dựa trên cái nền móng này. Cho nên giáo lý tiểu thừa cũng phải xem thường được. Vì vậy mà cái người người ta học đạo mà có căn bản, người ta không hề kỳ thị tiểu thừa, trung thừa, đại thừa gì hết. Đương nhiên là cái nền móng là nền móng, nền móng để xây 100 tầng, nhưng mà không vì vậy mà bảo thủ cái nền móng đó mà không cho người ta xây cái tầng nào lên cao hơn nữa. Vì vậy cho nên có những người mà học là giáo lý tiểu thừa rồi rất là sợ giáo lý đại thừa, cho nên là phản đối dùng dãy một cách nghĩa là tuyệt vọng, cho rằng giáo lý đại thừa là không phải Phật nói. Đó là những cái người tầm thường dùng dãy một cách tuyệt vọng. Ai mà làm cái nền móng rồi thôi, cái người kiến trúc sư giỏi ai làm nền móng kiên cố rồi thôi, ta làm nền móng kiên cố để ta xây lên nhiều tầng chứ. Từ giáo lý tiểu thừa để ta xây dựng lên trung thừa, lên giáo lý đại thừa, lên quả vị vô thượng bồ đề. Duyên giác thừa cũng gọi là trung thừa. Cái bài này nha, tôi viết là học rồi, mà nó mà triển khai cho kỹ, mà học cho kỹ rồi đó là thuộc lao từ dưới lên trên rất mạch lạc hệ thống, không có gì còn có gì khó khăn hơn. Giáo lý đối tượng tu học của hạng người này là giáo lý của cấp trung học, cho nên ta gọi là trung thừa Phật giáo. Họ học về cái chân lý duyên sanh cơ bản, chân lý duyên sanh mà duyên sanh cơ bản, còn cái thứ duyên sanh mà duyên sanh cao cấp nữa. Cho nên là nội cái giáo lý duyên sanh của đạo Phật thôi, mà có lúc thì Phật nói giáo lý nhân duyên, rồi có lúc Phật nói phi nhân phi duyên, phi hòa phi hợp, phi nhân duyên phi tự nhiên, phi hòa phi hợp. Vậy thì cái gì? Cái Quan Âm Phật nói cái nhân duyên á, trùng trùng vô tận, chứ đừng tưởng đâu là cái ly này là do cát mà làm ra cái ly này, vậy là nhân của nó là cát rồi cộng cái gì, nữa là thành cái ly này, không bao giờ trúng. Cát là phải đem nấu chứ, mà nấu thì nó có cái gì để nấu, rồi lấy cái gì để lọc ra, rồi khi mà lọc ra gọi là thử tinh rồi là còn phải lấy cái gì để làm ra cái ly này, chứ đâu phải là nói là cát là như nước nữa, hay là cát với cái gì đó để có cái ly này là không trúng rồi. Thành ra cái nhân duyên mà tới cao cấp của đại thừa là phải hiểu là trùng trùng vô tận. Cái vi trần mà bay ở trước mặt ta đây nhỏ xíu như vi trần vậy đó, mà ai dám bảo nó là cái nhân của cái quả địa cầu, mà kỳ thật nó là nhân của quả đất, mà cũng còn chưa trúng nữa cơ. Bởi vì cái hộp bụi này chưa phải là cái đơn vị tế bào đầu tiên để sinh ra quả đất, mà trong cái vi trần này nó còn là bao nhiêu cái nữa mới làm ra cái vi trần này, mới cấu tạo thành cái vi trần. Vậy cho nên là do gộp hết, hợp hết vi trần lại thành ra cái quả đất. Vậy thì vi trần này là nhân của quả đất ư? Giống như trúng vậy mà kỳ thật chưa trúng. Cũng như các nhà khoa học ngày nay ta gọi là cái nguyên tử, rồi cái hạt cơ bản là cái hạt mà bây giờ nhà khoa học ngày nay ta gọi là nhỏ nhất của nguyên tử, ta gọi là hạt cơ bản. Mà cho tới cái hạt cơ bản mà con mắt mình không thấy, mà người ta nói rằng còn không biết bao nhiêu hằng hà sa số, những cái gì nó tuôn chảy ào ạt ở trong đó, chứ không phải là cái đó là cái nguyên tố đầu tiên để nó sinh ra cái nguyên tử đâu. Đó là cái giáo lý trùng trùng duyên khởi của đại thừa là vậy. Còn cái 12 nhân duyên này đây nè, của trung thừa này là gọi là 12 nhân duyên cơ bản. Giáo lý trung thừa bậc dạy 12 nhân duyên cơ bản chỉ rõ ra rằng kiếp sống con người thật ra không có gì đáng sợ hãi lo âu đau khổ, mà sợ hãi lo âu đau khổ là vốn tại con người. Vì gom vào đó là mình thì phàm phu này, có thân này thì mình kiếp sống này mình sợ hãi, mình lo âu, mình đau khổ ghê gớm lắm. Nhưng mà cái giáo lý thập nhân duyên người ta chỉ rõ cho biết là không có gì quan trọng hết. Thực ra là kiếp sống con người không có gì đáng lo âu, đáng sợ hãi, đáng khổ đau. Vậy mà sự thật con người có khổ đau, có sợ hãi và rất lo âu, đau khổ dài trong một kiếp. Thế thì do đâu? Do chính mình thôi. Tâm sanh cố chủng chủng pháp sanh, tâm diệt cố chủng chủng pháp diệt. Hay tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt thì pháp diệt. Cái Phật tính của vô minh, vô minh là nguyên nhân đau khổ, mà Phật tính của vô minh là Phật tánh. Còn cái thân ảo quá này, nó là cái diệu dụng biểu hiện của pháp thân, cho tự nó không hề có tội lỗi, không hề có khổ đau. Và khổ đau là do vô minh nó tác động, nó hoành hành đấy. Giáo lý duyên sanh cơ bản, Đức Phật chỉ nêu 12 chi đủ chỉ rõ sự cấu tạo hình thành hoặc nghiệp khổ của một đời người. Hoặc nghiệp khổ, nó giống như cái vòng tròn, hoặc nghiệp khổ, hoặc nghiệp khổ, theo cái vòng tròn. Đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, ưu bi khổ nạn. Nhận thức được chân lý thập nhị nhân duyên, quả chứng của họ là bích chi Phật. Địa vị chính đắc này gọi là trung thừa Phật giáo. Tiểu thừa và trung thừa, hai thừa này kinh điển Phật thường gọi đó là, gọi chung một từ đó là nhị thừa, hàng nhị thừa. Rồi nha, tới đây nếu là các vị đọc rồi nghe thử coi, chép ra rồi đọc thử coi, rồi dọn bài thử coi có thuộc không. Chứ cái giáo lý này là độc đáo lắm nè, học rất là rõ. Thôi ngừng ở đây vậy.
thành Phật.